is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo. Thu Nga từ Grand Prairie, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Phúc. Quý khán giả khắp nơi, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi. Hôm nay là ngày cọt kẹt, thành ra cái giọng mình cũng cọt kẹt luôn, chị Thu Nga.
Anh cọt kẹt vì thế vậy, vì anh muốn đi ra ở ngoài Galveston, anh tắm sớm trước cái ngày 4th of July. Cho nên là vì anxious quá, vì nôn nóng quá cho nên là cái giọng cũng cọt kẹt. Có phải đúng như vậy không Quang Hưng ha?
Vâng, anh Dương Phục đừng có lo. Chị Thu Nga, chị nói giọng của anh như thế này đó là rất là sexy.
Yeah. Đàn ông mà sexy nghe ghê quá ha.
4th of July không có nên đi đâu cả. Ngay cả muốn đi coi pháo bông thì ngồi nhà vặn TV lên coi còn rõ hơn là đi ra chen chúc ở ngoài đường, chị Thúc Nga. Chẳng lại.
Đúng rồi.
Vâng, đúng như vậy. Nhất là cái mùa này nó nóng quá đi. Đi đâu cũng nóng cả, đi ra biển cũng nóng. Cái thời tiết nóng đến cái độ mà bây giờ đó, có cái bản tin từ ở tại tiểu bang Arizona, Phoenix ấy, chưa bao giờ mà thành phố này mà nóng đến cái độ mà quá sức như vậy, 122 độ, kinh khủng quá, và coi như là đây là vượt hết lên tất cả những cái kỷ lục mà nóng từ trước đến nay của thành phố này. Có những hình ảnh cho thấy ngay cả cái bản tên đường mà nó cũng chảy ra nữa, cái vết sơn ở trên nó chảy kinh khủng quá. Thành ra đi ở ngoài đường là chảy người ra hết rồi, chị Thu Nga ơi, chẳng dại đi đâu ra biển làm gì.
Đúng rồi, và chúng ta cũng hay nói rằng mùa hè này chỉ cần để một cái trứng ở trong xe thì sẽ có con gà nó chạy ra. Còn nếu mà đập trứng ở trên mui xe thì thành ra ốp la, ốp lết. Quang Hưng thích ăn cái kiểu trứng đó lắm.
Không biết là để giống như cái kiểu mà cái trái trứng, không biết là nó trái trứng nó bị ung hay là nó có nở ra cái quả trứng nào của con gà nào hay không, mà thấy giống như là cái dự luật cải tổ y tế của phe Cộng Hòa của anh Dương Phục.
Đúng như vậy, nghe chị Thu Nga nói mà cái trứng mà nóng mà để con gà nó chạy ra thì giống như cái luật mà gọi là bỏ Obamacare, nói cho đúng là cái luật là luật hủy Obamacare để thay bằng Trumpcare, coi bộ nó rắc rối, lôi thôi to. Phía Đảng Cộng Hòa tuy rằng là chiếm đa số ở tại Thượng viện thật, thế nhưng mà cái đa số này cũng không ăn thua, không chắc ăn gì cả. Bây giờ thì 52 về phía Cộng Hòa, 48 phiếu về phía Dân Chủ, mà tất cả 48 vị Dân Chủ đều chống cả. Bây giờ làm thế nào để có mà 52 phiếu mà nếu mà Cộng Hòa đồng nhất hết thì cũng là thắng rồi, thế nhưng mà không. Có một số các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa công khai tuyên bố chống, và bởi vậy cho nên Đảng Cộng Hòa thế nào đi nữa thì cũng phải là không được trên 2 người chống của phía Đảng Cộng Hòa thì mới được. Bây giờ nếu mà số phiếu là 50-50 thì sao? Thì như vậy là cũng đủ thắng về phía Cộng Hòa, bởi vì lúc đó thì cái ông Phó Tổng thống, ông Mike Pence, trong cái vai trò là Chủ tịch của Thượng viện thì sẽ được quyền bỏ phiếu, và cái phiếu đó là cái phiếu quyết định. Sẽ là 51-50, nhưng mà bây giờ cái điều đó là đang ao ước muốn tới được như vậy mà không xong đâu. Bởi vậy cho nên hôm qua rất là bất ngờ là chính ông thượng nghị sĩ đa số của bên Cộng Hòa đó, ông Mitch McConnell đó, thấy cái hình ảnh của ông mặt đúng là mặt méo mặt ra tuyên bố rất là ngắn là không, bây giờ xin hoãn lại, không có bầu nữa. Mới đầu thì định bầu trước cái ngày lễ độc lập 4th of July, thế nhưng mà bây giờ phải hoãn lại. Làm sao vậy? Để đi cố đi vận động. Vận động ai? Vận động ít nhất là từ 4 cho đến 6 khi ông thượng nghị sĩ của Cộng Hòa đã tuyên bố là chống đó. Tại sao họ chống như vậy? Rất là khó thuyết phục, bởi vì những cái quan điểm của thượng nghị sĩ Cộng Hòa mà chống thì nói rằng là cái luật mới này đó, chẳng có thay đổi gì nhiều cả, vẫn chỉ là một cái hình thức khác của Obamacare mà thôi. Và ngoài ra cái điểm quan trọng nhất, tức là các thượng nghị sĩ này quan tâm đến cái số người nghèo sẽ bị tăng giá bảo hiểm và bị mất bảo hiểm của cái chương trình Medicaid, dần dần sẽ bị cái luật này nó hủy bỏ. Bởi vì theo những con số mới nhất của cái văn phòng mà ngân sách của Quốc hội đó, mà chúng ta hay gọi tắt là CBO đó, thì 22 triệu người dân sẽ bị mất bảo hiểm, không có bảo hiểm do ảnh hưởng nếu cái luật này được ban hành. Vì thế cho nên ngày hôm qua ông Donald Trump ông ấy mời tất cả 52 vị thượng nghị sĩ của phía Đảng Cộng hòa đến Tòa Bạch Ốc để mà ông ấy giáng, ông ấy thuyết phục cho bằng được là làm sao có đủ số để mà thông qua. Nhưng mà cái điều này chưa chắc đâu, chị Thu Nga.
Vì vậy cho nên cái giá cổ phiếu của thị trường chứng khoán Mỹ ngày 27 tháng 6 đã giảm sút sau cái quyết định mà trì hoãn lại cái việc bỏ phiếu của Thượng viện. Và thị trường chứng khoán Mỹ mạnh trở lại trong năm nay với những cái hy vọng về cải cách thuế, rồi giảm bớt những cái quy định và những thay đổi trong lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe. Rồi thị trường bắt đầu nghi ngờ là liệu chính quyền của ông Trump có thực hiện những lời hứa hay không. Rồi văn phòng ngân sách quốc hội, một cơ quan không đảng phái, ngày 26 tháng 6 cũng cho biết cái luật này sẽ khiến cho 22 triệu người Mỹ bị mất bảo hiểm. Vì vậy cho nên là những người mà chống thì cũng nhiều lắm. Tổng thống Donald Trump cũng là đúng như vậy, mời tất cả là 52 thượng nghị sĩ Cộng hòa đến Tòa Bạch Ốc chiều ngày 27 để mà thảo luận về việc tiến hành như thế nào. Và ông Mitch McConnell cũng đang thúc đẩy để biểu quyết trước ngày lễ độc lập 4 tháng 7. Và luật đăng bàn cãi sẽ thu hồi một số nội dung chính của Obamacare và thay thế bằng ông Trump Care. Và như vậy thì chúng ta không biết rằng cái cuộc chiến mà về Obamacare và Trump Care này như thế nào. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump và những đảng viên của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội cũng thúc đẩy rất là nhiều, rất rất mạnh về cái việc thu hồi và thay thế Obamacare. Và cái Obamacare coi như là cái dấu ấn mà ông Barack Obama rất lấy làm hãnh diện. Và cái dự luật của Thượng viện được công bố tuần trước ngay lập tức là bị đảng viên của Cộng hòa bảo thủ lẫn ôn hòa chỉ trích, gây nghi ngờ về cái khả năng thông qua luật này. Và Đảng Cộng hòa chiếm đa số 52 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện. Và các lãnh đạo Thượng viện cũng muốn bỏ phiếu thông qua luật này trước cái thời gian mà nghỉ độc lập. Nhưng mà không biết là như thế nào, cái kết quả có chết yểu hay không đây Quang Hưng.
Vâng, ngày hôm nay thì hầu hết báo chí, ngay cả tờ Dallas Morning News cũng sử dụng cái chữ gọi là đóng gói hay là bỏ vô trong khung hoặc là bỏ vô trong cái kệ, tức là tạm thời họ không có thể nào mà đưa ra để mà có kiếm đủ lá phiếu thông qua cái dự luật. Mà khởi đầu thì cái tên của nó nghe cũng rất là cải lương, là cái gì gọi là cái đạo luật hòa giải y tế tốt hơn, tức là trước đây thì người ta gọi nó là Obamacare. Và cái đạo luật chính thức của nó là đạo luật y tế rẻ. Bây giờ thì Đảng Cộng Hòa thì họ vẫn chưa có biết là họ đặt cái tên của cái nó như thế nào. Có người đã thì nghĩ rằng là Donald Trump Care, nhưng mà cũng rất là khó. Lúc khởi đầu thì người ta nghĩ rằng là Đảng Cộng Hòa chắc chắn là có đủ 50 vị thượng nghị sĩ, bởi vì họ có tới 52 vị thượng nghị sĩ tại Thượng viện. Nhưng mà bây giờ đó thì cũng có ít nhất là 4 cho đến 5 vị không có đồng ý là sẽ bỏ phiếu cho cái dự luật mới của Đảng Cộng hòa này. Và nếu mà đủ 50 đó thì lúc bây giờ thì ông, giống như là anh Dương Phục có nói, thì đương nhiên là ông Phó Tổng thống là chủ tịch của Thượng viện thì ông sẽ bỏ phiếu để mà nghiêng về phía Tổng thống Donald Trump để thông qua cái dự luật này. Ngày hôm qua thì tất cả hầu hết là các vị thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa đã được mời vào Tòa Bạch Ốc để mà nói chuyện với lại để Tổng thống Donald Trump thuyết phục để mà bỏ phiếu cho cái dự luật mới. Nhưng mà cho tới giờ phút này thì người ta thấy rõ là nếu mà đem ra biểu quyết bỏ phiếu thì chắc chắn là thua, bởi vì có khá là đông, 4 cho tới 5 vị không có chịu bỏ phiếu. Và ông McConnell thì lần này chắc là thua, chắc là ông đã phải tạm ngưng. Bởi vì khi mà cái giờ phút này là người các vị thượng nghị sĩ hoặc là các vị dân biểu cũng đã chuẩn bị để mà trở về quê của mình, trở về cái tiểu bang của mình để mà ăn cái lễ độc lập Yulefor vào cuối tuần này. Rồi sau đó họ sẽ trở lại để mà tiếp tục làm việc. Nhưng mà không có biết là Đảng Cộng Hòa có dám đưa cái dự luật cải tổ y tế này ra hay không. Trong cái bản mà báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội thì họ nói rằng là tới 22 triệu người sẽ mất bảo hiểm y tế trong vòng 10 năm tới. Mặc dù là cái ngân sách thâm thủng của Hoa Kỳ trong những cái thập niên tới nó giảm được 321 tỷ, quả tiền thì người dân thì họ cũng không có quan tâm gì vấn đề thâm thủng ngân sách. Nhưng mà với cái số lượng 22 triệu người mất bảo hiểm trong vòng nhiều năm tới đó, thì sẽ rất ảnh hưởng đến cái lá phiếu mà họ sẽ bầu cho Đảng Cộng Hòa. Hai phe bây giờ thì phía bên Thượng viện đó, Đảng Cộng Hòa thì họ cũng rất là khó khăn, bởi vì một số những cái tiểu bang mà họ có rất đông các cử tri của họ đang có bảo hiểm Obamacare mà bây giờ tự nhiên mất, thì cái điều này rất là khó đối với là các vị thượng nghị sĩ khi mà họ ra tái tranh cử. Còn những cái vị thượng nghị sĩ khác thì lại bảo thủ quá đáng, tức là sẽ phải hủy bỏ luôn cái chương trình bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama, của Obama. Chẳng hạn như là ông thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas cũng vậy, là một trong những cái người được xem là mang tiếng là bảo hiểm thái quá. Nghĩa là ông nói rằng là không có cái dự luật hiện nay của Đảng Cộng Hòa, nó vẫn còn cái dấu ấn, hoặc là ít ra nó cũng vẫn còn có những cái sự liên hệ với lại cái bảo hiểm y tế gọi là Obamacare đang dương phục.
Một số cái thượng nghị sĩ phía Đảng Cộng Hòa mà chống đối đó, mà nhất định xóa bỏ Obamacare thì nó cũng là quá khích quá, tức là không có muốn dính dáng gì đến cái gọi là Obamacare mà hoàn toàn phải bỏ về cái luật mới. Còn cái luật này nó cũng vẫn dùng lại cái gốc của Obamacare, chỉ thay đổi một chút xíu thôi. Obamacare hay là Trumpcare, I don't care, cả hai luôn. Là tại vì sao? Tại có một số người nói cái đó là một cái câu nói của một số người nói cái quan trọng nhất mà các quý vị đại diện cho dân nên để ý là 22 triệu người không phải là ít mà sẽ không có bảo hiểm gì hết nếu ban hành cái luật này. Đây là một cái điều rất là tàn nhẫn. Chính ông thượng nghị sĩ dùng, ông thượng nghị sĩ mà Chuck Schumer đó là phía Đảng Dân Chủ đó, trưởng khối thiểu số của Thượng viện phía Dân Chủ, nói là cái này nó tàn nhẫn quá, phải để ý quan, thấy là những cái người bây giờ vì ảnh hưởng của cái đạo luật này sẽ bị mất đi cái bảo hiểm, thế thì những người đó thì như thế nào? Phải quan tâm đến cái điều đó hơn là cái chuyện mà chính là phía bên Tòa Bạch Ốc đương dùng cái gọi là sẽ giảm cái mức thâm hụt ngân sách đó là 2 tỷ trong cái thập niên tới. Thế nhưng mà người dân người ta không có quan tâm lắm đến cái chuyện mà giảm thêm cái mức thâm hụt ngân sách. Đó là việc của quý vị. Vấn đề chính là cái vấn đề là người ta không bị mất bảo hiểm. Vì một cái thí dụ như là theo cái Obamacare đó, thì một người khoảng 64 tuổi sẽ có lợi tức khoảng dưới 30 ngàn thì sẽ phải trả khoảng 1.700 mỗi năm cho cái tiền bảo hiểm y tế, là bởi vì họ nhờ vào những cái tài trợ khác mà của cái Obamacare cho được từ phía chính phủ. Cho nên trong khi đó cái dự luật mà thượng viện hiện nay nếu được ban hành thì cái người này phải trả là 6.500, là bởi vì do các công ty bảo hiểm bây giờ họ tự do họ có thể tăng giá tiền của bảo hiểm cá nhân lên. Thì cái điều này nó rất là tàn nhẫn đối với một cái số người mà xứng hưởng lợi tức bị thấp á, khoảng trên dưới 30 ngàn thì sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng, và nhất là cái Medicaid sẽ bị coi như là cắt dần dần đi. Thành ra này đó thì không biết là chị Thu Nga, anh Quang Hưng ra làm sao, nhưng mà Obamacare, Trumpcare, I don't care.
Yes, you do care. Nhưng mà cái việc mà CNN á, mà ba nhà báo bị mất việc thì chắc chắn rằng ông Trump care. Tại vì bây giờ là ông thấy là vui lắm. Ông đã từng nói rằng CNN toàn là đưa những cái vụ mà tin không có đúng sự thật. Nhưng mà bây giờ thì CNN ba người là phải thôi việc trong cái tình hình mà bê bối về những cái bài viết về ông Donald Trump và Nga đang hứng chịu mà hàng loạt chỉ trích. Và sáng ngày 26 tháng 6 thì đài truyền hình CNN đã chấp nhận đơn xin nghỉ việc của ba nhà báo có liên quan đến cái việc mà đưa ra những cái bài nói về liên hệ giữa Anthony Scaramucci là cố vấn ban tham mưu của Tổng thống Donald Trump với cái quỹ đầu tư trực tiếp của Nga. Thì theo đó ba nhà báo này bao gồm ông Thomas Frank, tác giả của bài viết, ông Eric Liglow là ban biên tập điều tra, và ông Lex Harris là người phụ trách cái việc mà điều tra của CNN. Và sau cái bài viết bị gỡ bỏ thì đài truyền hình quyết định sa thải nhân viên liên quan đến bài này, thì đài CNN cho biết như vậy. Và theo CNN Money thì trước đó ban quản lý CNN đã thực hiện một cái cuộc điều tra về nội bộ về cái sự việc trên, và kết quả cho thấy bài viết đã không tuân theo cái quy trình biên tập và xuất bản của CNN khi mà chỉ trích dẫn một nguồn tin giấu tên duy nhất Và trong cái cuộc họp nhân viên vào chiều 26 tháng 6, thì các thành viên của các đơn vị điều tra cho hay là bài viết đã bị gỡ xuống không hẳn do tin bị sai, mà do không có đủ căn cứ vững chắc và để cho ra cái việc này. Và ông và theo cái việc này thì ông Trump, ông nói là ông đã nói như vậy rồi mà. Và phát ngôn viên của CNN cho biết là bài không đáp ứng những cái tiêu chuẩn biên tập của CNN, và CNN coi như là đã chấp nhận đơn xin thôi việc của họ. Và Tổng thống Trump chỉ trích CNN là cái đài truyền hình toàn là cung cấp tin giả. Vì vậy cho nên là bây giờ là với cái việc mà nghỉ việc của ba người này thì ông Trump có vẻ cũng hài lòng lắm đó Quang Hưng.
Vâng, CNN là một trong những cái hệ thống news tin tức rất là nổi tiếng trên thế giới, nhưng mà họ có một số những cái phóng viên khi mà đăng những cái bản tin, nhất là cái bản tin mà họ không có kiểm thực chính xác được nó là như thế nào. Chúng tôi lấy ví dụ như là trường hợp mà họ đăng cái bản tin có liên quan đến việc mà nước Nga, thì nói rằng là nước Nga hiện nay có thể là đã có những cái cuốn băng video hoặc là những cái cuốn băng thu âm về cái việc mà Tổng thống Trump với là một cô gái điếm ở một cái khách sạn của ở bên Nga. Cái điều này đó họ hoàn toàn không có bằng chứng cụ thể để mà có thể đăng lên cái bản tin như thế. Nó tạo ra một cái sự mất uy tín của CNN, và nó có vẻ giống như là những cái bản tin tào lao. Ngay từ khi mà ông Donald Trump ra tranh cử thì CNN đã có những cái tin tức có liên quan đến về cái vụ này và tấn công Tổng thống Donald Trump, và nhất là cái việc mà có liên quan đến nước Nga. Và cái điều này thì ông Trump cũng dựa vào cái điều đó để có thể khẳng định là ông cũng như là nội các của ông không có liên quan đến cái vấn đề mà nước Nga đã quậy phá trong cái dịp mà bầu Tổng thống năm 2016 vừa qua. Thì Tổng thống Trump vào ngày hôm qua thì ông có tweet, dĩ nhiên là ông rất là thích tweet ở trên mạng Internet. Thì ông nói rằng là họ đã bị coi như là bắt quả tang là đã đưa ra những cái tin tức không có đúng. Và ông cũng nói rằng là không phải là chỉ có CNN mà có ABC, CBS, NBC và New York Times cũng như là Washington Post đều là cái loại gọi là đưa ra những cái tin không có trung thực chút nào cả. Anh Dương Phục.
Đúng như vậy, ông ấy gọi, nói chung là cái giới truyền thông là không đáng tin cậy. Ông cho là toàn là gọi, ông ấy dùng cái chữ là fake news, toàn những cái tin giả hay không à. Nếu mà quý vị nào hay xem truyền hình mà hay xem tin tức đó, thì thấy rằng là có nhiều hãng thông tin nổi tiếng ở nước Mỹ, CNN, Fox là nổi tiếng nhất, nhưng mà còn ABC, NBC, CBS họ làm tin cũng rất là đứng đắn và theo sát thời sự lắm. Nhưng mà ông Obama gần như ông tuyên chiến luôn với cả tất cả cái giới media, ông gọi là media là kẻ thù. Đây cũng là một cái điểm mà ông ấy đẩy ngay cả CNN. CNN thì thấy rõ, nếu quý vị nào nhìn coi, chúng tôi coi hàng ngày giữa CNN và Fox, thấy CNN rõ ràng là có cái ý là trù ông Donald Trump. Họ không loan tin sai, nhưng mà họ chọn những cái loại tin mà toàn những cái tin có ảnh hưởng xấu cho ông Donald Trump. Cái vụ mà gọi là bây giờ sa thải hay là ba phóng viên CNN bị thôi việc đó, thật ra đó là cái tin này chưa được đưa lên mà mới sửa soạn tung ra thôi, nhưng mà điều đó chứng tỏ là CNN cũng đàng hoàng, tức là sa thải ngay ba phóng viên này, bởi vì những cái loan tin nó không có bằng chứng rõ ràng về cái sự mà tiếp xúc giữa một thành viên của cái phụ tá của ông Donald Trump với lại một nhân vật của bên Nga, nhưng mà tin nó không có rõ ràng, chỉ có cố ý nói là có cái sự liên hệ móc nối giữa cái đoàn phụ tá của Donald Trump với lại đối thủ Nga thôi. Thế nhưng mà cái điều đó rõ ràng là có cái ý là có muốn xuyên tạc, dí cho ông Donald Trump cái tội là liên hệ với lại bên Nga, có cái ý thông đồng. Thành thử cái vụ mà bị ba người này bị mất việc thì cái đó là rất là đáng, bởi vì làm như vậy thì có cái thành kiến mà cố ý bơi móc những cái tin mà mất uy tín cho ông Donald Trump, và CNN sa thải và có xin lỗi ngay cái nhân vật mà được nói tới trong cái thông tin sai đó. Thì đây cũng là một điểm tốt, nhưng mà thấy rõ rằng là giữa tòa Bạch Ốc và nói chung mà giới báo chí và đặc biệt riêng là CNN đã căng thẳng ngay từ đầu khi mà cái ông tham vụ báo chí đó ông phát ngôn viên mà bây giờ lên truyền hình hàng ngày đó, ông Sean Spicer đó, ông ấy mới đây ông lại đưa ra một cái yêu cầu là tất cả các phóng viên không được dùng máy tô hình trong lúc dự các cuộc họp báo hàng ngày ở Tòa Bạch Ốc. Cái điều này bị toàn thể báo giới phản đối ngay, và cái phóng viên của CNN, cái anh chàng này nổi tiếng lắm, anh Acosta, đã từng tranh luận công khai ngay trong buổi họp báo với ông Donald Trump và với ông Spicer. Thì ngày hôm qua cũng thấy ông ấy lớn tiếng, ông hỏi tại sao lại phải tắt máy camera đi, và tại sao mà ông ấy còn lại hỏi là ông là phát ngôn viên được lãnh lương bằng cái tiền thuế của dân thì tại sao lại có thể là có thể cấm báo chí không được quay. Ông Spicer ông chỉ nói là chỉ có thể được chụp hình thôi, chứ một số không được quay phim, bởi vì khi mà quay phim như vậy đưa lên thì kể cả những cái lúc mà ông ấy ngập ngừng, kể cả những cái lúc mà trả lời không được nghĩa là gọn ghẽ lắm, nó bị đưa lên truyền hình hết. Thành ra ông ấy tức, ông bảo từ nay trở đi chụp hình thôi, không có quay phim. Không biết là chị Thu Nga làm sao, chị Thu Nga muốn quay phim hay chụp hình?
Cả hai anh này, cả hai thì mới chắc ăn lận. Nhưng mà ông Trump đây bây giờ thì ông chắc là cũng vui một đôi chút, thì ông nói rằng cái việc mà CNN nên bỏ những cái bài viết dối trá khác đi, nhưng mà CNN cũng lên tiếng xin lỗi thì cũng đàng hoàng. Quay sang tình hình của ở bên Việt Nam thì chúng ta cũng biết là cái vụ giàn khoan 981 Hải Dương lại quay trở lại trong thềm lục địa của Việt Nam, và những cuộc biểu tình thì bị đàn áp một cách tàn nhẫn luôn. Nhưng mà hôm nay cái bản tin đáng chú ý đó là linh mục giáo xứ Thái Hà bị cấm xuất cảnh, thì đây là những cái việc mà Đảng Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng làm. Và linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đã được nhiều người biết đến qua cái bài giảng Thánh lễ công lý và hòa bình tại giáo xứ Thái Hòa, thường được tường thuật trực tiếp trên mạng xã hội vào Chủ nhật mỗi cuối tháng. Và trong thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình hôm 25 tháng 6 tại nhà thờ Thái Hà, thì bài giảng của linh mục Nam Phong có nội dung là cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam đang phải đối diện với nhiều khó khăn và thử thách trong việc xây dựng đất nước thành một xã hội thực sự công bằng, dân chủ và văn minh. Cầu nguyện cho blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người sẽ ra tòa hôm 29 tháng 6, được bình an, can đảm, tuyên xưng đức tin và được xét xử đúng pháp luật. Và báo của Cộng sản thì nói rằng những cái bài giảng của cha thì là coi như là dân chúng rất là phẫn nộ, cũng giống như là họ nói về linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Nguyễn Đình Thục, nghĩa là họ đem ra đấu tố cái kiểu mà đấu tố như vậy đó Quang Hưng.
Dạ vâng, về cái vụ mà khiếu nại không thôi đó, là cho tới giờ phút này thì phía bên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ cũng bắt tới ít nhất là khoảng 30 người, trong đó có những cái vị linh mục cũng như là giáo dân. Và chính quyền thì họ vẫn cho rằng là những cái người này sẽ bị trừng trị. Nhưng mà cũng có một cái tin khác mà đáng chú ý ở bên Việt Nam. Thì bây giờ chúng ta biết là người dân ở xã Đồng Tâm đó, theo như là tin tức báo chí thì họ rất khó mà có thể thoát được tù tội. Dù rằng là ông chủ tịch của Ủy ban Nhân dân thành phố của Hà Nội là ông này cam kết có lăn tay hẳn hoi, có chữ ký hẳn hoi là không sẽ không có truy tố bất cứ người dân nào mà cái việc mà họ đã bắt giữ những cái giới chức của họ của phía bên thành phố Hà Nội. Nhưng mà người dân xã Đồng Tâm bây giờ họ rất là lo sợ, là họ sợ rằng là sẽ khó tránh khỏi bị tù tội. Bởi vì ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày hôm qua tại Hải Phòng thì ông có nói rằng là người dân xã Đồng Tâm sẽ bị điều tra và sẽ bị xử lý nghiêm túc. Đó là cái lời nói của ông. Thì ông Phúc này ông có xác định là sẽ không có bỏ qua tội bắt giữ các viên chức của nhà nước làm con tin cũng như là phá hư hại xe của phía bên công an. Là vào ngày 15 tháng 4 thì một lực lượng đông đảo cán bộ cũng như là công an và cảnh sát họ có đến huyện Mỹ Đức rồi kéo đến Đồng Tâm để mà gài bẫy bắt 4 người dân địa phương ở đây, và sau đó thì người dân mới chống lại và bắt giữ ít nhất là 38 người, trong đó có những cái viên chức của huyện Mỹ Đức và gần 20 cảnh sát sơ động. Mãi cho tới khi vài ngày sau thì phía bên ông chủ tịch là ông Trung thì ông có đến, ông mới giải quyết và ông đã cùng họp với lại ít nhất là 50 người đại diện của xã Đồng Tâm, và cuối cùng thì họ cũng thả ra. Ông này đó thì có quả quyết và cam kết có lăn tay hẳn hoi là sẽ không có truy cứu hình sự. Nhưng mà tới giờ phút này thì họ vẫn lo sợ là người dân ở đây sau cái lời tuyên bố của ông Nguyễn Xuân Phúc có thể thì họ sẽ phải ngồi tù, anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy, ông Đức Trung là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì nói là không khởi tố, nhưng mà bây giờ sếp của ông Nguyễn Đức Trung, tức là ông Thủ tướng NSF đó, Nguyễn Xuân Phúc đó, thì ông bảo là không, không bỏ qua. Thì ông biết sao bây giờ dân xã Đồng Tâm là ứ hơi, có thể là bị ra tòa, bị truy tố và bị tội nặng, mặc dù là đã được ông Nguyễn Đức Trung bảo là thôi bỏ qua, nhưng mà ông có ký tên vào cái lời cam kết là bỏ qua, nhưng bây giờ ông bảo ông ký tên nhưng mà không có đóng dấu, chị Thu Nga. Thành thử ký tên nó không có hiệu lực. Cộng sản thì nói sao cũng được, nhưng mà có một cái phái đoàn Cộng sản, phái đoàn Quốc hội Cộng sản sắp đến thăm Quốc hội của bên California ở Sacramento, và cái điều này sắp sẽ nổ lớn đây, và cái cuộc thăm nó được dự trù là ngày 3 tháng 7 sắp tới, và ngay lập tức bà Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn ở tại California đã lên tiếng kêu gọi và phản đối, gửi thơ ngay cho cả ông thống đốc Jerry Brown của California, rồi gửi thư cho Thượng viện, Hạ viện, nói chung cho tất cả những nhân vật Quốc hội, nói là không nên bãi bỏ cái chuyện mà tiếp đón, đây là cái phái đoàn do Vũ Hồng Thanh là gọi là chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Việt Nam dẫn đầu sẽ đến thăm Quốc hội của tiểu bang ở tại San Francisco. Thành nhiệm vụ này chưa biết là nó dẫn thế nào, nhưng mà bà Janet Nguyễn bây giờ yêu cầu xin là tất cả những người ngôn hồn Việt Nam hãy lên tiếng phản đối bằng cách ký những cái thỉnh nguyện thư cho Quốc hội bên California để mà phản đối cái việc này, chị Thu Nga.
Dạ, thế nào cũng có một cái cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt. Không có biết làm sao mà cái những cái tên cộng sản này cái tối ngày là đi thăm dân cho biết sự tình, 8 người do tên Vũ Hồng Thanh dẫn đầu. Như vậy thì nó sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 7 năm 2017, và chúng tôi cũng nhận được cái email này từ văn phòng của Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi.
Không được đem con cá ra đoạn.
Đem con cá ra, nhất định đem con cá ra. Anh tại vì Thu Nga ke cho con cá, anh không ke cho. Xin chào tạm biệt.
Yes, I do care.
Rồi, rồi, good. Quang Hưng cũng do care chứ.
Vâng, care, vâng. I care.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.